Bà xin lỗi vì đã không hỏi tôi có muốn được bảo vệ theo cách ấy không. Dòng cuối viết, nếu con đọc được thư này, đừng dùng quyền ta để lại chỉ để bước vào căn nhà đã từng không chọn con. Hãy dùng nó để bảo vệ quyền lựa chọn của một người khác, rồi con sẽ biết ai thật sự là gia đình mình. Tôi gấp thư lại. Trong 6 năm, bà nội đã biến sự im lặng của mình thành một kế hoạch. Kế hoạch ấy cho tôi quyền, nhưng cũng lấy khỏi tôi cơ hội quyết định có muốn gặp bà hay không. Tôi không biết nên tha thứ hay căm giận. Gia Hân đứng rất yên. Bà có biết em tồn tại không? Cô hỏi. Duy An chỉ một đoạn nhỏ ở mép dưới. Duy, bà viết rằng đứa trẻ được nhận nuôi không phải vật thay thế. Nếu gia đình dùng con bé để ngăn người kia trở về, hội đồng phải bảo đảm cả hai đều có quyền được nghe sự thật. Gia Hân cười, nhưng mắt đỏ lên. Ít nhất có một người trong nhà đó biết em là người. Tôi nghe câu ấy và bỗng khó chịu. Cô biết bức thư này từ trước phải không? Gia Hân sững lại. Tại sao chị nghĩ vậy? Cô biết trang giấy ở đâu, cô biết cha muốn giữ nó, cô luôn đi trước tôi một bước. Em biết có giấy, em không biết nội dung. Cô sống trong nhà đó 24 năm. Và chị nghĩ sống trong đó nghĩa là được biết mọi thứ. Tôi đứng dậy. Ít nhất cô có một căn phòng, có trường học, có người gọi là cha mẹ. Gia Hân cũng đứng lên. Đúng, em có tất cả những thứ chị thiếu, nhưng mỗi thứ đều đi kèm điều kiện em phải là đứa con họ cần. Chị muốn giận em vì điều đó, cứ giận. Đừng biến em thành lời giải thích dễ nhất cho việc họ bỏ rơi chị. Cô không phải người bị bỏ lại ngoài cửa. Còn chị không phải người lớn lên trong nhà, nhưng chưa từng biết nếu con ruột trở về thì mình có bị trả lại hay không. Duy An không chen vào. Anh để sự im lặng nằm giữa chúng tôi đủ lâu rồi mới nói. Hai cô đang có cùng một tập sự thật, nhưng mỗi người chỉ nghe được phần chứng minh nỗi đau của mình. Tôi quay sang anh. Anh không cần phân xử. Tôi không phân xử. Tôi nhắc rằng quyền phủ quyết chỉ có hiệu lực với dự án, không có hiệu lực với cảm xúc của người khác. Tôi cầm phong thư và rời đi. 3 ngày sau, Ninh Chính Dương công bố lễ nhập gia phả. Thông cáo nói gia đình đã tìm lại được con gái ruột sau nhiều năm, nhưng vì tôn trọng tình cảm của người con được nuôi lớn, hai bên đã thống nhất giữ nguyên vị trí của Gia Hân. Tôi được mô tả là cô gái hiểu chuyện, tự nguyện không tranh danh phận và sẵn sàng cùng gia đình tiếp nối di sản của bà nội. Tôi chưa từng đồng ý một chữ. Cùng ngày, Ninh Thị gửi lại hợp đồng cho xưởng Thanh Kiều, đơn hàng Minh Hồ được khôi phục với điều kiện xưởng tham gia dự án Quỹ Tĩnh Lan. Nếu ký, 32 người có việc.